Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ tư. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Chùa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, văn kiện liên bộ Tòa Thánh về bảo vệ môi trường. Một văn kiện liên bộ của Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm bảo vệ môi trường đã được công bố hôm 18 tháng 6 vừa qua. Nhân kỷ niệm 5 năm công bố thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Văn kiện dài hơn 200 trang, kết quả của một cuộc hội thảo liên bộ, mang tựa đề, trong hành trình săn sóc căn nhà chung, 5 năm sau thông điệp Laudato Si. Hiện diện trong cuộc họp báo sáng thứ Năm ngày 18 tháng 6 vừa qua tại Vatican để giới thiệu văn kiện, có Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallacher, Đức cha Virgil Anzaga, Tổng thư ký Phủ Thống đốc Vatican, Đức cha Vincenzo Zani, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, Đức ông Bruno Maria Duppe, Tổng thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và một số vị khác. Văn kiện nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi não trẻ để tiến tới sự chăm sóc cuộc sống và công trình tạo dựng, đối thoại và ý thức về mối liên hệ mật thiết giữa các vấn đề của thế giới với nhau. Cụ thể, văn kiện đề nghị củng cố các sáng kiến nhằm gây ý thức nơi dư luận quần chúng về vấn đề bảo vệ môi trường cũng như biến đổi cuộc sống theo chiều sâu. Kitô giáo đã có sẵn những phương thế thực hành qua các truyền thống đan tu, dạy về sự chiêm niệm, cầu nguyện, lao động và phục vụ. Trong một phần khác, văn kiện tái khẳng định vị thế trung tâm của sự sống và nhân vị, vì chúng ta không thể bảo vệ thiên nhiên nếu chúng ta không bảo vệ mỗi người. Cụ thể là, cần dạy cho các thế hệ trẻ ý niệm về tội chống lại sự sống con người, phát huy nền văn hóa chăm sóc đối nghịch với thứ văn hóa gạt bỏ. Trong chiều hướng này, văn kiện liên bộ Tòa Thánh đề cao tầm quan trọng của gia đình và giáo dục, giúp vượt thắng cá nhân chủ nghĩa để mở rộng tinh thần liên đới. Văn kiện có một phần bàn về cuộc chiến chống phí phạm lương thực và nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Francisco, theo đó, vứt bỏ lương thực là ăn trộm của người nghèo. Văn kiện cổ võ thăng tiến một nền canh nông với các loại nông sản khác nhau và lâu dài, bảo vệ các tiểu nông dân và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Qua văn kiện, Tòa Thánh cũng đặc biệt kêu gọi chống lại hiện tượng chiếm đoạt đất đai, các dự án to lớn về canh nông công nghệ gây ô nhiễm, đồng thời bảo vệ sự khác biệt sinh vật. Ngoài ra, tất cả các đường hướng kinh tế phải nhằm giảm bớt sự ô nhiễm, từ bỏ các năng lượng từ than đá và đầu tư vào những năng lượng trong sạch và lâu bền. Biển và các đại dương cũng phải được coi trọng trong tiến trình bảo vệ môi trường, vì đây là những buồng phổi xanh dương của trái đất, cần được quản lý nhắm tới công ích của toàn thể gia đình, nhân loại. Tìm Pháp Quốc, tu viện Đại Kết Tai Dê mở cửa lại. Tu viện Đại Kết Tai Dê bên Pháp đang hoạt động bình thường trở lại từ ngày 14 tháng 6 vừa qua, sau 3 tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Các bạn trẻ và các tín hữu từ các nơi có thể đến cầu nguyện chung với cộng đoàn. Trong thông cáo phổ biến trên mạng, tu viện nhắc nhở những người đến Tai Dê để tham dự các buổi cầu nguyện cần tuân hành các quy luật vệ sinh phòng chống lây lan coronavirus. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 14 tháng 6 vừa qua, thầy Timothée thuộc tu viện Tai Dê nói rằng, một đại dịch như coronavirus hiển nhiên là điều duy nhất có thể ngăn cản các bạn trẻ đến ngôi làng Tai Dê bé nhỏ này. Từ nhiều thập niên qua, cộng đoàn Đại Kết là nơi thu hút hàng ngàn bạn trẻ từ các nơi đến đây. Nhưng trong những tháng qua, chúng tôi chưa bao giờ thấy Tai Dê bị trống vắng như vậy. Trong thời gian bị giới nghiêm từ trung tuần tháng 3, kinh trưa và tối của cộng đoàn Tai Dê tại nhà thờ Hòa Giải đều được trực tiếp truyền đi qua các mạng xã hội như Facebook và Instagram. Ngoài ra, các buổi cầu nguyện này được lưu trên trang mạng để các tín hữu có thể nghe gián tiếp. Tu viện Đại Kết Tai Dê do thầy Roger Scott, sinh năm 1915, mất năm 2005, thuộc Tin Lành Cải Cách Thụy Sĩ, sáng lập năm 1944. 5 năm sau đó, năm 1949, 7 tu sĩ đầu tiên đã tuyên khấn trong tay thầy Roger. Hiện nay, cộng đoàn tu viện có hơn 100 tu sĩ thuộc nhiều hệ phái Kitô. Thầy Roger bị một người bận tâm thần sát hại hồi tháng 8 năm 2005 tại Đức. Tu viện trưởng tu viện Tai Dê hiện nay là thầy Alois Lusser, 65 tuổi, người Đức, thuộc giáo hội Công giáo. Thầy gia nhập cộng đoàn này năm 1973, khi được 19 tuổi. Tin Nam Phi, một tu viện Nam Phi bị biến thành trung tâm cách ly. Sau khi nữ tu thứ 5 qua đời, một tu viện của các nữ tu dòng bửu huyết ở Umtata bên Nam Phi đã bị biến thành một trung tâm cách ly vì coronavirus. Đức cha Sithembele Sipuka, giám mục giáo phận Umtata, nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo hôm 18 tháng 6 vừa qua rằng, chúng tôi xác nhận tin kinh khủng. Chúng tôi mất thêm một người nữa, đó là nữ tu Amro Sabalala, 80 tuổi. Tu viện hiện có 40 nữ tu, các chị đã được xét nghiệm và có 17 chị bị nhiễm coronavirus. Tỷ y tế tại miền Capo Oriente của Nam Phi tuyên bố rằng, tu viện của các nữ tu bị biến thành một trung tâm cách ly. Chúng tôi đã thẩm định tu viện và đi đến kết luận cơ sở này thích hợp để cách ly. Chúng tôi đã trình bày cách thức và cư xử trong thời kỳ cách ly. Tu viện dòng bổ huyết ở Umtata bị lây nhiễm sau khi một nữ tu làm việc tại nhà thương St. Mary bị nhiễm virus và lây sang các chị em khác trong tu viện. Hội đồng giám mục miền Nam Phi đã gửi sứ điệp bày tỏ đau buồn và cảm thông với tình dòng và với các nữ tu dòng bổ huyết vì bị mất 5 nữ tu trong thời gian ngắn như vậy. Nam Phi là nước bị lây nhiễm coronavirus nặng nhất tại Phi Châu, với khoảng 84.000 ca nhiễm tính đến ngày 18 tháng 6 vừa qua, và có gần 1.750 người thiệt mạng. Tin Hồng Kông, các nhóm công giáo Hồng Kông chống dự luật an ninh quốc gia. Một nhóm tín hữu công giáo tại Hồng Kông đang phổ biến một thư thỉnh nguyện, trong đó họ chống dự luật an ninh sắp được nhà nước Trung Quốc áp đặt cho lãnh thổ đặc trị này. Theo nhóm này, luật về an ninh quốc gia đã được Quốc hội Trung Quốc thông qua dự án, có nguy cơ làm tổn thương tự do tôn giáo của cộng đồng Kitô. Hiện thời, người ta chỉ biết luật muốn phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động ly khai, khuynh đảo, khủng bố, cấu kết với các lực lượng nước ngoài. Nhưng theo kinh nghiệm tại Hoa Lục, kiểu nói mơ hồ của các nhà lập pháp Trung Quốc và sự giải thích cực đoan các luật lệ, có nguy cơ coi Đức Giáo Hoàng như một thế lực nước ngoài cấu kết với giáo phận Hồng Kông. Hơn nữa, trong những năm qua, các tín hữu công giáo Hồng Kông nổi bật về sự ủng hộ nền dân chủ hoàn toàn cho Hồng Kông, và hàng năm đều tổ chức canh thức cầu nguyện áp ngày kỷ niệm biến cố Thiên An Môn. Vì thế, các hành động đó có thể bị coi là điều gây hại cho an ninh quốc gia và bị trừng phạt. Vì thế, thỉnh nguyện thư cũng yêu cầu chính quyền Hồng Kông hãy suy nghĩ về những mối quan tâm do các nhóm tôn giáo bày tỏ, và họ yêu cầu Bắc Kinh bãi bỏ luật này và loại trừ mọi vi phạm tự do tôn giáo cùng các quyền căn bản của con người. Trong những ngày qua, Hiệp hội các luật gia, các nhóm mục sư Tin Lành và các tổ chức khác ở Hồng Kông cũng lên tiếng chống dự luật an ninh quốc gia. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, Hội ký giả Hồng Kông đã công bố kết quả một cuộc thăm dò nơi 535 ký giả thành viên. Theo đó, 90% nghĩ rằng luật mới sẽ là một ngón đòn nặng đánh vào tự do báo chí ở Hồng Kông. 92% tỏ ra lo âu vì luật đe dọa an ninh bản thân của họ. Mặt khác, có 86 nhóm trên thế giới cũng đã gửi thư cho ông Lật Chiến Thư, Chủ tịch Ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, để kêu gọi hãy chặn luật về an ninh quốc gia mà Bắc Kinh muốn áp đặt cho Hồng Kông. Trong số các nhóm ký tên cũng có nhiều tổ chức Kitô tại Hoa Kỳ và Na Uy. Tin Hàn Quốc, Đức Giám mục Đại Điển kêu gọi các nước lân bang hãy để cho Triều Tiên tự giải quyết với nhau. Đức cha Lazaro Du Hưng Thực, Giám mục Giáo phận Đại Điển, kêu gọi quốc tế hãy để cho hai nước ở bán đảo Triều Tiên tự giải quyết vấn đề với nhau. Bắc Hàn và Nam Hàn đang ở trong quan hệ căng thẳng cao độ sau khi Bắc Hàn đặt chất nổ phá sập văn phòng liên lạc với Nam Hàn ở thị trấn Khai Thành gần vùng phi quân sự, đồng thời đe dọa sẽ gửi quân đến vùng này. Báo chí cho rằng vụ phá sập như thế là do lệnh của bà Kim Dữ Chánh, em gái của Chủ tịch Kim Chánh Ân, đưa ra hôm 13 tháng 6 vừa qua, để trả đũa vụ các truyền đơn tuyên truyền chống Bắc Hàn được đài từ khinh khí cầu xuống lãnh thổ Bắc Hàn cách đây 2 tuần lễ, do các nhóm người Bắc Hàn đối lập tị nạn ở Nam Hàn. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, Bắc Hàn cắt đứt mọi thông tin quân sự và ngoại giao với Nam Hàn. Tuyên bố với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia hôm 16 tháng 6 vừa qua, Đức Trẻ Du Hưng Thực cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nói rằng, cần chấm dứt những vụ nói xấu nhau, vụ đài truyền đơn gây nhiều thiệt hại. Vì thế tôi nói, chúng ta hãy bình tĩnh đương đầu với tình thế hiện nay, nhất là bằng một cuộc đối thoại xây dựng và tôn trọng giữa hai bên. Chúng tôi là anh chị em với nhau. Vì thế tôi kêu gọi các nước láng giềng của bán đảo Triều Tiên và cộng đồng quốc tế. Xin quý vị vui lòng để chúng tôi làm việc với nhau. Chúng tôi có khả năng làm tất cả, có thể làm việc với nhau cho hòa bình và hòa giải dân tộc chúng tôi. Đức Trẻ Du Hưng Thực cũng nhận xét rằng, vụ nổ phá hủy văn phòng liên lạc xảy ra ở Khai Thành vào một ngày sau ngày rất quan trọng đối với tiến trình hòa bình tại bán đảo Triều Tiên cách đây 20 năm. Thực vậy, đó là ngày 15 tháng 6 năm 2000, đại diện hai chính phủ, ông Kim Đại Trung, Tổng thống Nam Hàn, người được giải Nobel Hòa bình, và Chủ tịch Kim Chánh Nhật của Bắc Hàn, đã gặp nhau lần đầu tiên từ khi có sự chia đôi bán đảo Triều Tiên, và hai người đã ký tuyên ngôn chung. Ngày nay, tình thế trở nên rất phức tạp, nhất là vì đại dịch COVID-19. Bắc Hàn cũng bị coronavirus và phải chịu tình trạng biên giới với Trung Quốc bị đóng, với những hậu quả trầm trọng và làm xáo trộn không những cho dân chúng, nhưng đặc biệt cho nền kinh tế của Bắc Hàn. Và Đức Trẻ Du Hưng Thực kết luận rằng, hoãn thủ không dẫn tới đâu cả, nó không bao giờ là giải pháp chung cục, vì mọi hình thức chia rẽ luôn luôn là một thất bại lớn. Tin giáo hội tại Bắc Ireland. Các nhà thờ ở Bắc Ireland mở cửa lại từ ngày 29 tháng 6. Mãi đến ngày thứ Hai 29 tháng 6 tới đây, các nhà thờ tại miền Bắc Ireland mới được mở lại các buổi lễ tôn giáo sau thời kỳ bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Chính phủ miền Bắc Ireland thông báo quyết định này hôm 18 tháng 6 vừa qua. Đức Tổng giám mục Eamon Martin, Tổng giám mục giáo phận Armagh ở miền Bắc Ireland và cũng là giáo chủ công giáo toàn đạo Ireland, bày tỏ hài lòng vì quyết định này, và nhắc đến công việc các giáo sứ công giáo đã làm cho đến nay để có thể mở lại các nơi thờ phượng với các biện pháp an ninh vệ sinh tối đa, đồng thời cho biết sẽ thận trọng theo dõi tình hình sau khi các thánh đường được mở cửa trở lại. Trước đó, Đức Tổng giám mục Martin đã có một cuộc gặp gỡ với các linh mục trong giáo phận thuộc quyền và nhận thấy có một ước muốn mạnh mẽ nơi các tín hữu, các tu sĩ và các linh mục. Mong được tái tham dự các thánh lễ và lãnh nhận các bí tích khác, đặc biệt là bí tích rửa tội, hôn phối và hòa giải. Đức Tổng giám mục Martin cũng nói rằng, rất tiếc là đại dịch đã gây ra những khó khăn lớn cho nhiều gia đình có thân nhân bị thiệt mạng vì coronavirus. Trong nhiều trường hợp, họ không thể ở cạnh hoặc hiện diện trong lễ an táng của người thân. Thiên Chúa biết rõ những đau khổ của chúng ta, và chúng ta cần sức mạnh, can đảm, sự an ủi và nâng đỡ dường nào trong lúc này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ tư. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập ngày Thế giới người nghèo năm 2016. Và sắp tới đây, Chúa Nhật 33 thường niên, ngày 15 tháng 11 năm 2020, giáo hội sẽ cử hành ngày này lần thứ tư. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã công bố một sứ điệp cho năm nay với chủ đề trích từ sách Huấn Ca, chương 7, câu 32. Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó. Sứ điệp nói trên của Đức Thánh Cha được tiếp tục như sau. 7. Đại dịch này đến bất ngờ khi chúng ta không chuẩn bị, gây ra cảm giác hoang mang và bất lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, các bàn tay không bao giờ ngừng đến với người nghèo. Điều này làm cho tất cả chúng ta nhận thức hơn về sự hiện diện của người nghèo ở giữa chúng ta và nhu cầu được giúp đỡ của họ. Các tổ chức bác ái, các công việc của lòng thương xót không thể ngẫu hứng. Cần tổ chức và đào tạo không ngừng dựa trên việc nhận ra nhu cầu của chính chúng ta là cần một bàn tay đưa ra. Kinh nghiệm hiện tại đã thách thức nhiều giả định của chúng ta. Chúng ta cảm thấy nghèo hơn và kém tự chủ hơn vì chúng ta đã nhận ra những giới hạn của mình và sự hạn chế của tự do của chúng ta. Việc mất việc làm và cơ hội để gần gũi với những người thân yêu và những người quen biết thường gặp của chúng ta đã đột ngột mở mắt chúng ta trước những chân trời mà từ lâu chúng ta đã cho là điều hiển nhiên. Câu hỏi về các nguồn lực tinh thần và vật chất của chúng ta được đặt ra, và chúng ta thấy mình đang trải qua nỗi sợ hãi. Trong sự im lặng của ngôi nhà của chúng ta đã khám phá lại tầm quan trọng của sự đơn giản và luôn để ý những điều thiết yếu. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần một ý nghĩa mới về tình huynh đệ mới biết bao nhiêu để giúp đỡ và quý trọng lẫn nhau. Bây giờ là thời điểm tốt để khôi phục lại niềm tin rằng chúng ta cần nhau, rằng chúng ta có trách nhiệm chung với những người khác và thế giới. Chúng ta đã có đủ sự vô đạo đức và sự nhạo báng về đạo đức, lòng tốt, đức tin và sự trung thực. Khi nền tảng của đời sống xã hội bị xói mòn, những gì xảy ra là những cuộc chiến vì những xung đột lợi ích, những hình thức bạo lực và tàn bạo mới, và những trở ngại cho sự phát triển của một nền văn hóa thực sự chăm sóc cho môi trường. Nói một cách dễ hiểu, bao lâu chúng ta chưa ý thức lại trách nhiệm của mình đối với người lân cận và đối với mỗi người, các cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính và chính trị nghiêm trọng sẽ vẫn tiếp tục. 8. Do đó, chủ đề của năm nay, hãy rộng tay cứu giúp người nghèo, mời gọi trách nhiệm và sự dấn thân của những người nam nữ, những người là thành phần của gia đình nhân loại của chúng ta. Nó khuyến khích chúng ta vác đỡ gánh nặng của những người yếu đuối nhất, theo lời của Thánh Phaolô. Hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau, vì tất cả lề luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Anh em hãy vác đỡ gánh nặng cho nhau, và như thế là chu toàn lề luật của Chúa Kitô. Thánh Tông Đồ dạy rằng, sự tự do được ban nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô khiến chúng ta có trách nhiệm cá nhân trong việc phục vụ người khác, đặc biệt là những người yếu đuối nhất. Đây không phải là một lựa chọn, mà là một dấu hiệu của tính xác thực của đức tin mà chúng ta tuyên xưng. Một lần nữa, sách Huấn Ca có thể giúp chúng ta. Nó đề nghị những cách cụ thể để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất, và nó sử dụng những hình ảnh đánh động. Đầu tiên, nó yêu cầu chúng ta cảm thông với những người đang đau buồn. Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc. Thời gian đại dịch buộc chúng ta sống trong tình trạng cô lập nghiêm ngặt, thậm chí không thể nhìn thấy và an ủi bạn bè và người quen đau buồn về sự mất mát những người thân yêu của họ. Tác giả sách thánh cũng nói, đừng ngại thăm nom người đau yếu. Chúng ta đã không thể gần gũi với những người đau khổ, đồng thời chúng ta đã nhận thức rõ hơn về sự mong manh của sự sống của chính chúng ta. Lời Chúa không cho phép tự mãn. Nó liên tục thúc đẩy chúng ta thực hiện những hành động của tình yêu. 9. Đồng thời, mệnh lệnh, hãy rộng tay giúp đỡ người nghèo. Thách thức thái độ của những người thích giữ tay trong túi và không bị lay chuyển bởi những tình cảnh nghèo khó mà họ thường đồng lõa. Sự thờ ơ và yếm thế là lương thực hàng ngày của họ. Thật là một sự khác biệt so với đôi tay quảng đại mà chúng ta đã mô tả. Nếu họ đưa tay ra, là để chạm vào bàn phím máy vi tính, để chuyển các khoản tiền từ bên này thế giới sang phía bên kia, và bảo đảm sự giàu có của một số ít người ưu tú, và sự nghèo đói khủng khiếp của hàng triệu người, và sự hủy hoại của toàn thể các quốc gia. Một số bàn tay được đưa ra để tích lũy tiền bằng cách bán vũ khí mà những người khác, bao gồm cả những đứa trẻ, sử dụng để gieo rắc cái chết và nghèo đói. Những bàn tay khác đưa ra để giải quyết những cái chết trong những con hẻm tối, để làm giàu và sống xa hoa và dư thừa, hoặc để lặng lẽ chuyển hối lộ để tìm lợi ích nhanh chóng và tham nhũng. Còn có những người khác, bằng cách trưng ra một sự tôn trọng giả tạo, họ đặt ra những luật lệ mà chính họ không tuân theo. Giữa tất cả các hoàn cảnh này, những người bị loại trừ vẫn đang chờ đợi. Để duy trì một lối sống loại trừ người khác, hoặc để duy trì sự nhiệt tình cho lý tưởng ích kỷ đó, một sự toàn cầu hóa thờ ơ đã phát triển. Nếu như không nhận thức được điều đó, chúng ta sẽ đi đến chỗ không có khả năng cảm thấy thương cảm trước sự phẫn nộ của người nghèo, không có khả năng khóc vì nỗi đau của người khác, và không cảm thấy cần phải giúp đỡ họ. Như thể tất cả điều này là trách nhiệm của người khác, chứ không phải của chính chúng ta. Chúng ta không thể hạnh phúc cho đến khi những đôi tay gieo cái chết được biến thành công cụ của công lý và hòa bình cho toàn thế giới. 10. Trong mọi lời ăn tiếng nói, hãy nghĩ đến đời con chung cuộc thế nào. Đây là những từ cuối cùng của chương này của sách Huấn Ca. Chúng có thể được hiểu theo hai cách. Trước tiên, cuộc sống của chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc. Vì nhớ số phận chung của chúng ta có thể giúp dẫn đến một cuộc sống quan tâm đến những người nghèo hơn chúng ta, hoặc không có những cơ hội như chúng ta. Thứ hai, cũng có một kết thúc hoặc mục tiêu mà mỗi chúng ta đang hướng đến. Và điều này có nghĩa là cuộc sống của chúng ta là một dự án và một quá trình. Mục tiêu của mọi hành động của chúng ta chỉ có thể là tình yêu. Đây là mục tiêu cuối cùng của hành trình của chúng ta, và không có gì có thể làm chúng ta không chú tâm đến nó. Tình yêu này là tình yêu chia sẻ, cống hiến và phục vụ, được nảy sinh từ nhận thức rằng chúng ta được yêu thương trước và được thức tỉnh để yêu thương. Chúng ta thấy điều này trong cách trẻ em đón nhận nụ cười của người mẹ và cảm thấy được yêu thương chỉ đơn giản bằng cách sống. Một nụ cười mà chúng ta có thể chia sẻ với người nghèo cũng là nguồn tình yêu và cách lan truyền tình yêu. Tiếp đến, một bàn tay đưa ra có thể luôn được phong phú thêm bởi nụ cười của những người đưa ra sự giúp đỡ, âm thầm và không khoe khoang, nhưng chỉ được truyền cảm hứng từ niềm vui sống như một môn đệ của Chúa Kitô. Trong hành trình gặp gỡ hàng ngày với người nghèo này, Mẹ Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta. Hơn ai hết, mẹ là mẹ của người nghèo. Đức Trinh Nữ Maria biết rõ những khó khăn và đau khổ của những người bị gạt ngoài lề, vì chính mẹ đã sinh ra con Thiên Chúa trong một chuồng thú vật. Do mối đe dọa của vua Herode, mẹ đã trốn sang một quốc gia khác cùng với Thánh Giuse, người phối ngẫu của mẹ, và với hài nhi Giêsu. Trong nhiều năm, thánh gia sống như những người tị nạn. Tin cho lời chúng ta cầu nguyện với mẹ Maria, mẹ của người nghèo, hợp nhất những người này, những đứa con yêu dấu của mẹ, với tất cả những người phục vụ họ nhân danh Chúa Kitô. Và xin cho lời cầu nguyện đó làm cho những bàn tay đưa ra trở thành một vòng tay của tình huynh đệ, được chia sẻ và tái khám phá. Roma, đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 13 tháng 6 năm 2020, lễ nhớ Thánh Anton thành Padua. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư, sẽ diễn ra vào Chúa Nhật ngày 15 tháng 11 tới đây. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 37 đến câu 42. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy, và kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy. Kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri. Kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi, với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, sau khi xác định sự thật về Đức Giêsu là cớ gây chia rẽ giữa các thành viên trong gia đình, Đức Giêsu nói về điều kiện của người môn đệ. Sau đó người tiếp tục nói về phần thưởng dành cho người tông đồ và những ai tiếp đón sứ giả của tin mừng. Hơn nữa, người môn đệ phải sẵn sàng vác thập giá đi theo người. Đây là lần đầu tiên sách tin mừng theo Thánh Matthew nhắc đến thập giá. Hình phạt thập giá rất khủng khiếp. Đó là hình phạt nặng nhất người Roma áp dụng cho tử tội, không phải là công dân Roma. Khi Đức Giêsu nói, ai chấp nhận mất mạng sống mình ở đời này thì sẽ cứu được mạng sống ấy, người muốn nói rõ về cuộc sống vĩnh cửu trong vương quốc của Thiên Chúa. Điều này phản ánh niềm tin vào sự sống vĩnh cửu của nhiều người đương thời, nhất là nhóm Pharisêu, đang khi nhóm Sa Đốc lại không tin vào điều đó. Phần tiếp của bài tin mừng dạy về sự tiếp đón sứ giả tin mừng. Tiếp đón các môn đệ là tiếp đón chính Đức Giêsu và cũng là tiếp đón chính đấng đã sai Đức Giêsu đến trần gian. Về phần thưởng thì cũng tương tự như vậy. Điều này cũng phản ánh rõ niềm tin vào sự sống đời sau, cùng với sự thưởng phạt rõ ràng, phân minh. Đức Giêsu có nhắc đến danh xưng ngôn sứ. Ở đây không có ý nói đến một vị ngôn sứ nào trong Cựu Ước, nhưng có ý nói đến người công bố sứ điệp tin mừng là các môn đệ của Đức Giêsu. Bài tin mừng hôm nay đặt vấn đề với mỗi người chúng ta. Chúng ta có coi Thiên Chúa, coi Đức Giêsu và tin mừng của Ngài là ưu tiên số một hay không? Đức Giêsu dùng hình ảnh yêu cha mẹ hay anh chị em hay con cái hơn nhằm ám chỉ sự ưu tiên chọn lựa của chúng ta. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta vẫn coi những mối tương giao ruột thịt là số một, từ vợ chồng đến con cái, rồi đến anh chị em, cô dì, chú bác. Tuy nhiên, đó là tương quan trong lĩnh vực tự nhiên. Thiên Chúa không thể được xếp vào trong những thứ tự ưu tiên tự nhiên đó. Trái lại, Ngài phải được xếp vào một vị trí ưu tiên khác, vượt trên tất cả những giá trị tự nhiên kia. Đành rằng Đức Giêsu yêu cầu chúng ta phải đặt ưu tiên cho tin mừng nước Thiên Chúa, nhưng đang khi đó, người cũng không bảo chúng ta phải ghét bỏ hay ruồng rẫy người thân yêu của mình. Cách nói ở trên chỉ nhằm mục đích so sánh, làm nổi bật, chọn lựa ưu tiên mà người môn đệ phải đặt ra mà thôi. Có thể chúng ta không ưu tiên cha mẹ, con cái, anh chị em ruột thịt lên hàng đầu, nhưng cũng có thể chúng ta chẳng đặt Thiên Chúa lên hàng số một. Trái lại, chúng ta chọn lựa những thú vui, đam mê cá nhân, những lý tưởng riêng và coi đó là phạm vi bất khả xâm phạm của cuộc đời mình. Nói gì đi chăng nữa, bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy chất vấn lương tâm mình, xem ai mới thực sự là chủ đang hướng dẫn cuộc đời mình. Có một chi tiết khá quan trọng trong bài tin mừng hôm nay. Ngoài việc Đức Giêsu khuyên nhủ chúng ta phải dành vị trí ưu tiên cho Thiên Chúa, Người còn mời gọi chúng ta phải vác thập giá mình mà theo Người, thì mới xứng đáng là môn đệ của Người. Hẳn chúng ta đều biết, vác thập giá mình có nghĩa là chấp nhận bị kết án tử. Do đó, điều Đức Giêsu nói phải hiểu rõ ràng là, ai muốn làm môn đệ của Người thì phải chấp nhận mất mạng sống mình. Truyền thống Kinh Thánh cho biết, dù sống đời du mục, nhưng người Do Thái rất hiếu khách. Cựu Ước ghi lại những cuộc tiếp đón rất tốt đẹp. Chẳng hạn cuộc tiếp đón của tổ phụ Abraham với ba người khách lạ. Sau bữa ăn thịnh soạn, ba vị khách đã hứa ban ơn cho bà Sarah vợ ông có con trai đầu lòng nối dõi. Hay câu chuyện ngôn sứ Elia và Elise cũng được tiếp đón cách đàng hoàng dù đang trong thời hoạn nạn đói kém. Tân Ước cũng ghi lại việc Đức Giêsu được gia đình Martha, Maria và Lazaro đón tiếp ở Bethania. Hay chuyện ông Gia-kêu đã nồng hậu đón tiếp thầy trò Đức Giêsu. Tất cả những người đã rộng lượng đón tiếp đều nhận được những phúc lành của Thiên Chúa bởi chính lòng hiếu khách của mình. Hơn thế nữa, bài tin mừng hôm nay thuật lại, kẻ nào tiếp đón sứ giả tin mừng là tiếp đón Đức Giêsu và cũng là đón tiếp chính đấng đã sai người đến. Nhưng việc đón tiếp ở đây không dừng lại ở lĩnh vực thể lý, mà là đón tiếp giáo huấn của người. Vì vậy, nếu ai đón tiếp giáo huấn của người thì sẽ không mất phần thưởng của mình. Một khi đón tiếp giáo huấn của Đức Giêsu, người đó cũng sẽ trở thành môn đệ, và khi đó, phần thưởng sẽ không thể đếm được ở trên trời. Ngày nay, chúng ta đang sống trong xã hội tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân. Tại các thành phố lớn, ít có chuyện hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng là đèn nhà ai, nhà nấy rạng. Đúng ra khi điều kiện của đời sống phát triển, thì người ta càng phải quảng đại, rộng rãi nhiều hơn. Điều này xảy ra vì người ta đã đánh mất hoặc không hiểu được giá trị của lòng hiếu khách và tình tương thân tương ái. Nói cách khác, việc giáo dục và cách nhìn nhận các giá trị văn hóa của chúng ta đang có vấn đề. Và hậu quả thì chúng ta đều đã thấy. Những lối sống ích kỷ, thờ ơ lẫn nhau đang diễn ra hàng ngày. Những cuộc đấu đá tranh giành quyền lợi ảnh hưởng ngày càng nhiều. Các tệ nạn cũng ngày càng gia tăng. Kẻ có tiền thì tìm cách hưởng thụ bằng mọi giá. Có những con cái nhà giàu thiếu giáo dục thì sa đà vào hút chích, bay lắc. Và cũng có đám con nhà nghèo đói khổ phải vật lộn kiếm tiền đến mức đánh mất lương tâm, lao đầu vào trộm cướp. Thảm trạng này của thời đại vẫn đang hàng ngày diễn ra trước mắt chúng ta. Tuy nhiên, trong chính mạng tối ấy vẫn còn có nhiều người hiểu đúng các giá trị nền tảng nhân văn. Họ sẵn sàng hy sinh chút quyền lợi bé nhỏ để xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh, giàu lòng nhân ái hơn. Ước mong sao trong số đó có nhiều người tín hữu chúng ta. Trước là biết chọn lựa ưu tiên những giá trị sau hết của đời mình. Sau là mở rộng tấm lòng mình để chia sẻ, đón tiếp anh chị em trong gia đình giáo hội và trong một xã hội ngập tràn tình yêu thương. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Nhìn nhận Chúa Giêsu trước mặt mọi người, đó là điều kiện để được Chúa Giêsu nhìn nhận trước mặt Chúa Cha, là điều kiện để được cứu độ, được sự sống đời đời cùng với Chúa trên thiên đàng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin ở lầu 3 của dinh tông tòa với khoảng hơn 1.500 tín hữu tụ tập khách quán nhau tại quảng trường Thánh Phêrô bên dưới vào trưa Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A với lời Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ đừng sợ hãi trước những khó khăn nghịch cảnh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica risuona l'invito di Gesù che rivolge ai suoi discepoli a non avere paura, ad essere forti e fiduciosi di fronte alle sfide della vita, preavvisandoli delle avversità che li attendono.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng Chúa Nhật này vang lên lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài đừng sợ, nhưng hãy can đảm và tín thác đứng trước những thách đố của cuộc sống. Chúa báo trước cho các môn đệ về những nghịch cảnh đang chờ đợi họ. Đoạn tin mừng hôm nay là thành phần bài diễn văn truyền giáo. Qua đó, Chúa là Thầy chuẩn bị cho các tông đồ kinh nghiệm đầu tiên về việc loan báo nước trời. Chúa đặc biệt khuyên nhủ các tông đồ đừng sợ, và Ngài mô tả ba hoàn cảnh cụ thể mà họ sẽ phải đương đầu. Trước tiên là sự đố kỵ của những người muốn làm cho lời Chúa bị im bặt bằng cách làm nhụt hoặc bắt những người loan báo phải im tiếng. Trong trường hợp đó, Chúa Giêsu khích lệ các tông đồ hãy phổ biến sứ điệp cứu độ mà Ngài đã ủy thác cho họ. Hiện thời, Ngài thông truyền sứ điệp ấy một cách dè dặt, hầu như kín đáo. Nhưng họ sẽ phải nói sứ điệp ấy trong ánh sáng, nghĩa là công khai và loan báo tin mừng của Ngài từ trên sân thượng, nghĩa là trước mặt công chúng. Khó khăn thứ hai các thừa sai của Chúa Kitô sẽ gặp phải là đe dọa thể lý chống lại họ, nghĩa là bách hại trực tiếp chống lại bản thân họ đến độ giết chết. Lời tiên báo này của Chúa Giêsu được thể hiện trong mọi thời đại. Đó là một thực tại đau thương, nhưng nó chứng tỏ lòng trung thành của các chứng nhân. Bao nhiêu Kitô hữu bị bách hại, kể cả ngày nay trong toàn thế giới. Có thể nói chắc chắn rằng số tín hữu Kitô bị bách hại ngày nay nhiều hơn cả những thế kỷ đầu tiên. Nếu họ chịu đau khổ vì tin mừng và với lòng yêu mến, thì họ là những vị tử đạo ngày nay. Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ ấy hôm qua cũng như hôm nay đang chịu bách hại rằng các con đừng sợ những người giết được thân xác nhưng không thể giết chết linh hồn. Không nên để mình bị kinh hãi vì những người tìm cách dập tắt sức mạnh của tin mừng trong thái độ kiêu căng và bạo lực. Thực vậy, những người ấy không thể làm gì chống lại linh hồn, nghĩa là chống lại tình hiệp thông với Thiên Chúa. Không ai có thể tước bỏ tình hiệp thông ấy của các môn đệ, vì đó là hồng ân của Thiên Chúa. Chỉ có một điều các môn đệ phải sợ, đó là đánh mất hồng ân ấy của Chúa khi từ khước sống theo tin mừng, và vì thế họ tạo cho mình cái chết về luân lý, hậu quả của tội lỗi. Loại thử thách thứ ba mà các tông đồ sẽ phải đương đầu, Chúa Giê-xu nói, đó là cảm giác mà một số người có thể cảm nghiệm, cảm thấy chính Thiên Chúa đã bỏ rơi họ, Chúa xa cách và im lặng. Cả trong trường hợp này, Chúa Giê-xu khuyên đừng sợ hãi, vì tuy tiến qua những cảm tưởng ấy hay những cạm bẫy khác, cuộc sống của các môn đệ nằm chắc trong tay Thiên Chúa, đấng yêu thương và giữ gìn họ. Đây không phải chỉ là một lời khuyên nhủ hãy phục hồi sức mạnh và can đảm đứng trước những sầu muộn và nguy hiểm. Không phải vậy. Đó là một xác tín rõ ràng. Chúa mời gọi chúng ta hãy canh tân trong hành trình mỗi ngày, mỗi lúc của chúng ta. Chúa Cha chăm sóc chúng ta vì chúng ta thật có giá trị lớn trước mặt Ngài. Điều quan trọng là chứng tá đức tin can đảm rõ ràng. Nhìn nhận Chúa Giê-xu trước mặt mọi người, đó là điều kiện để được Chúa Giê-xu nhìn nhận trước mặt Chúa Cha, là điều kiện để được cứu độ, được sự sống đời đời cùng với Chúa trên thiên đàng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
Maria Santissima modello di fiducia e di abbandono in Dio, nell'ora dell'avversità e del pericolo, ci aiuti a non cedere mai allo sconforto, ma ad affidarci sempre a Lui e alla Sua grazia, che è la grazia di Dio sempre più potente del male.
Xin mẹ Maria rất thánh, mẫu gương về lòng tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa trong những lúc nghịch cảnh và nguy hiểm, giúp chúng ta đừng bao giờ chiều theo sự thất vọng, nhưng luôn phó thác cho Chúa và ơn thánh của Ngài, mạnh mẽ hơn sự ác. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, unciavit Maria.
Concedit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Fine diciamo promissionibus Christi.
Grazie a tu, anche sumo Domine, mentibus nostri si infunde, che angelo annunziante e Cristi fili tui, incarnazione coiovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Regim aeternam dona ei Domine.
Et lux perpetua luce Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domine benedictum.
Et hoc nunc et nunc in saeculum.
aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci cielum et terra.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
Cari fratelli e sorelle, ieri le Nazioni Unite hanno celebrato la giornata mondiale del rifugiato. La crisi provocata dal coronavirus ha messo in luce l'esigenza di assicurare la necessaria protezione anche alle persone rifugiate, per garantire la loro dignità e sicurezza.
Anh chị em thân mến, hôm 19 tháng 6, Liên Hiệp Quốc đã cử hành Ngày Thế Giới Người Tị Nạn. Cuộc khủng hoảng do coronavirus tạo nên đã cho thấy rõ cần phải mang lại cho cả những người tị nạn sự bảo vệ cần thiết, bảo đảm phẩm giá và an ninh cho họ. Tôi mời gọi anh chị em hãy hiệp ý cầu nguyện với tôi để có sự dấn thân mới mẻ và hữu hiệu của tất cả mọi người, hầu thực sự bảo vệ mỗi người, đặc biệt những người buộc lòng phải trốn chạy vì những tình trạng nguy hiểm trầm trọng đối với bản thân và gia đình họ. Một khía cạnh khác mà đại dịch làm cho chúng ta suy nghĩ, đó là tương quan giữa con người và môi trường. Tình trạng giới nghiêm cách ly đã giảm bớt sự ô nhiễm và làm cho chúng ta tái khám phá vẻ đẹp của bao nhiêu nơi được giải thoát khỏi lưu thông và những tiếng ồn ào. Giờ đây, các hoạt động được mở lại. Tất cả chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc căn nhà chung. Tôi đánh giá cao nhiều sáng kiến ở các nơi trên thế giới, nảy sinh từ hạ tầng và tiến bước theo chiều hướng này. Ví dụ, tại Roma, hôm nay có sáng kiến về sông Tevere, nhưng cũng có bao nhiêu sáng kiến khác. Ước gì các sáng kiến ấy có thể giúp dân chúng ngày càng ý thức hơn về thiện ích chung thiết yếu này. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ngày hiền phụ được cử hành tại Argentina và nhiều nước khác trên thế giới.
Oggi, nella mia patria e in altri posti, si celebra la giornata dedicata al padre, ai papà. Assicuro la mia vicinanza e preghiera a tutti i papà. Tutti noi sappiamo che fare il papà non è un mestiere facile. Per questo preghiamo per loro. Ricordo in maniera speciale anche i nostri padri che continuano a proteggerci dal cielo.
Ngài chúc mừng những người cha và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người cha, đồng thời cũng cầu xin những người cha đang ở trên trời phù hộ chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nói với các tín hữu rằng:
E saluto tutti voi, cari fedeli romani e pellegrini venuti da varie parti dell'Italia, adesso incominciano a vedersi i pellegrini.
Tôi chào thăm tất cả anh chị em, những tín hữu Roma và khách hành hương đến từ các nơi ở Italia, và ngày càng nhiều hơn từ các nước khác nữa. Tôi đặc biệt chào thăm các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta kính nhớ Thánh Luigi Gonzaga, một thiếu niên đầy lòng kính mến Thiên Chúa và tha nhân. Ngài chết rất trẻ tại Roma này, vì chăm sóc các bệnh nhân bị dịch. Tôi phó thác các bạn trẻ trên toàn thế giới cho sự chuyển cầu của Thánh Nhân. Sau hết, Đức Thánh Cha nói:
Gesù ti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Chủ nhật tốt đẹp. Và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.